Và tới cái phần thứ hai là phần sắc dục à, phần này nó hơi dài, giảng tới được tới đâu mình tới đó. Trách tức là quở trách á, dục tức là ngũ dục, quở trách ngũ dục đừng để cho cái tâm nó đắm nhiễm. Nói trách dục tức là trách ngũ dục, phà muốn tọa thiền tu tập chỉ quán quyết phải quở trách ngũ dục. Ngũ dục là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Ở thế gian nó hay làm mê hoặc tất cả phàm phu, khiến phải say đắm. Nếu người biết tội lỗi của nó liền xa lìa, ấy gọi là trách dục à. Thì chỗ này chữ ngũ dục nó có hai cái lối. Ở đây nói ngũ dục là sắc, thanh, hương, vị, xúc à. Sắc là đối với con mắt, những cái hình sắc mình trông thấy. Rồi thanh là những âm thanh, hương là mùi thơm, vị là những cái vị ngon, ngọt, vân vân. Xúc là những cái xúc chạm ưa thích. Thì đây nói ngũ dục là năm cái đó. Nhưng mà có chỗ khác nói ngũ dục là gì? Là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài là của, tiền của. Sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là ăn uống, thùy là ngủ mê, ưa ngủ. Thì cái đó cũng là ngũ dục. Nhưng ở đây nói sắc, thanh, hương, vị, xúc là nói thẳng theo năm cái phần của mình hiện hữu. Bởi vì người tu thì đối với cái danh mình đâu có nhiều, cho nên rồi nó cũng không cần thiết. Vì vậy trong năm cái này nó là thực tế. Bây giờ đây giải thích từng phần từng cái cho quý vị nghe rõ. Trách sắc dục, những hình dáng kiều diễm của nam nữ như mắt trong, mày dài, môi son, răng trắng, vân vân, và bao nhiêu màu sắc mỹ lệ, xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, lam, lục của các vật báo ở thế gian, nó hay khiến kẻ phàm phu trông thấy sanh lòng yêu mến, tạo các ác nghiệp. Như vua Tần Bà Ta La vì sắc dục đem thân vào nước địch, cam ở trong phòng nàng A Phạm Ba La. Lại vua Ưu Điền cũng vì sắc dục chặt tay chân 500 vị tiên, sắc dục còn gây biết bao tội lỗi như vậy. Thì đây nói chung tất cả người tại gia cũng như người xuất gia phải dè dặt đối với cái sắc dục. Đây là dẫn những câu chuyện thuở xưa hồi thời Đức Phật. Còn nếu mà chúng ta nhìn lại cái hiện tại ngày nay thì quý vị cũng thấy cái sắc dục nó hại người ghê gớm, nguy hiểm chứ không phải là thường. Biết bao nhiêu người vì cái sắc dục mà phải tan nhà hại cửa, phải mất hết cái quyền, cái địa vị, quyền thế, phải không? Vì sắc dục mà nó hư hại hết. Còn gần hơn nữa là nếu mà mấy người đắm mê sắc dục thì có cái bệnh gì? Cái bệnh sida nữa. Như vậy thì cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên mình biết cho kỹ, đừng có đắm mê sắc dục. Đó là cái quan trọng. Nên người tu nào cũng phải tự nhắc, tự cảnh tỉnh mình. Tại gia cũng như xuất gia, ai cũng phải dè dặt cảnh tỉnh. Vì nó làm cái tội lỗi, làm cho mình hư thân, mất nết, hại cả gia đình. Mà nhất là người tu thì làm cho mất hết cái giới thân huệ mạng. Vì vậy mà phải tránh, phải xa nó. Đến cái thứ hai là trách sinh dục, là tiếng đàn tranh, đàn cầm, ống tiêu, ống sáo, tiếng ti, tiếng trúc, kim thạch tấu thành, âm nhạc và giọng ca ngâm tán tụng của nam nữ. Nó hay cám dỗ cái phàm phu vừa nghe liền sanh tâm tánh nhiễm, tạo các ác nghiệp. Như 500 vị tiên ở núi tuyết nghe giọng ca của nàng Chân Đà La, liền mất thiền định, tâm say mê cuồng loạn, mê âm thanh, tạo nên tội lỗi còn biết bao việc như thế. Bây giờ trước thì sắc, kế đó là thanh. Người nào mà đắm mê những cái âm thanh đàn sáo vân vân, rồi thì người đó dễ bị cái tiếng, cái âm thanh nó làm cho mình chao đảo, làm cho mình bị rung động. Cho nên trong bây giờ tu nó làm hết cái, mất hết cái thần thông, cái thiền định. Đây kể nói rằng 500 vị tiên tu ở núi tuyết mà nghe cái nàng Chân Đà La nữa hát hay quá, cái rồi tâm say mê cuồng loạn, mất hết cái thiền định. Cho nên người nào đắm mê âm thanh cũng nguy hiểm. Nên tôi nói có nhiều người ở nơi đời mạt pháp khó tu, tôi thì tôi gẫm lại có những cái khó tu thiệt. Như hồi xưa mà muốn được đi nghe cải lương hoặc là nhạc gì đó thì phải tới rạp hát, tới những cái hí viện mới được nghe. Bây giờ ở nhà nào cũng mở rùm hết trơn, phải không? Mình muốn đừng nghe âm nhạc hay mà người ta nhà sát vách mình không mở, rồi mình ngồi thiền sao? Có nhiều người thú thật rằng khi đang ngồi thiền mà nghe cái bản nhạc mà mình hơi quen quen đó, nghe rồi cái này theo dõi từ đầu tới cuối, rốt cuộc là mất hết mấy bao nhiêu phút ngồi thiền. Mà cái đó là quý vị kiểm thì nó có như vậy. Những cái bản lạ đó thì nghe nó ít dính, còn những cái bản mà hơi quen quen mà nhất là thích nữa đó thì nghe cái không có thế nào yên tâm được. Mà bây giờ ở chỗ nào cũng có nhạc hết trơn, rồi chạy đâu đây? Bởi vậy nên mình phải khéo, hoàn cảnh nào cũng phải khéo ở trong hoàn cảnh đó để mà tu. Thì ngày nay cái âm thanh hay như là ca, là nhạc, nó đầy hết từ thành thị tới thôn quê, nhà nào cũng có thể nghe được. Cho nên chúng ta phải khéo nghe tất cả âm thanh mà tập đừng lưu tâm, đừng dính, đừng nhiễm, thì cái nghe đó nó không có hại. Chứ mà nghe mà lưu tâm theo nó thì cái đó là cái hại. Chứ còn đòi không được nghe thì chắc khó. Vì đâu có tới những cái rạp hát, đâu có tới hí viện mà nói là không nghe. Ngồi đâu cũng nghe được hết trơn, đi ngoài đường cũng nghe nữa, lên xe cũng được nghe nữa. Thì như vậy thì chỗ nào mà trốn thì được. Cho nên phải khéo một chút, đừng có để cho nó nhiễm. Thì đó là cái điều khéo, vì nhắc nhở tự cảnh tỉnh mình, nghe âm thanh hay nó làm cho mình mê loạn, tu hành trở ngại. Cho nên đừng chú tâm, đừng theo đuổi nó thì tốt. Thứ ba là cách hương dục. Mùi hương của nam nữ, của các thức ăn uống và các thứ hương xông ướp, kẻ ngu không biết xét tướng trạng của nó, vừa ngửi liền sanh mê đắm, mở cửa cho kiết sử. Như vị tỳ kheo ở bên hồ sen, ngửi mùi hương của hoa sen sanh tâm ưa thích, bị vị thần giữ ao quở trách: tại sao dám trộm mùi hương của ta? Vì thích mùi hương khiến các kiết sử đang nằm liền đứng dậy, còn biết bao nhiêu, biết bao nhân duyên do hương dục gây tai hại như thế. Cái câu chuyện này thì trong Sa Di Luật Giải thì có dẫn, nhưng ở đây thì tôi cũng chỉ nói sơ cho quý vị biết đại khái. Nghe mùi hương mà nhiều thứ mùi hương lắm, mùi hương người, mùi hương của các cái thứ hoa, hoặc là của các cái thứ người ta xong ta ướp. Thì như vậy đây dẫn chuyện một vị tỳ kheo, ngài đi kinh hành bên hồ sen, thì nghe cái mùi hương hoa sen lên, cái ngài thích quá, ngửi ngài thích, nghĩa là tỏ rằng rất là ưa thích cái mùi hoa sen. Cái bức thần có ông thần giữ hồ, ông hiện ra, ông nói tại sao ngài ăn cắp mùi hương hoa sen của tôi. Thì Vị Tỳ Kheo nói tôi đâu có ăn cắp, tôi chỉ nghe ngửi rồi tôi nghe nó xông lên tôi ngửi thơm vậy thôi, có ăn cắp gì đâu. Ông nói ngài ngửi mà ngài nhiễm đó là ngài ăn cắp rồi. Cái ông Tỳ Kheo đứng nhìn xuống dưới hồ, thấy có mấy cô họ móc hoa sen, họ làm cây sen nó ngã nó đủ thứ. Cái ông nói tại sao mà tôi ngửi cái chút mùi hương mà ông rầy tôi, ông nói cấp mùi hương qua sen, còn người ta nhổ gốc sen ta lấy ngó ra ông không rầy người ta. Thì ông mới nói, nó như cái người mặc áo trắng chỉ cần có một đốm mực cũng thấy nó dơ, còn người mặc áo đen thì giọng chục đốm cũng không có dơ. Thì như vậy, bởi vì thầy tu, thầy giữ giới mà vậy, thầy có chút nhiễm tôi cũng thấy, còn mấy người kia thì họ không có tu, không có giữ giới gì hết á, cho nên họ tội lỗi bao nhiêu tôi cũng không có thấy quan trọng gì hết, cho nên tôi không rầy. Đó, như vậy đó là cảnh tỉnh chúng ta. Nếu cái người biết tu thì phải dè dặt đừng có bị nhiễm, chứ còn mình tu rồi mà còn nhiễm cái thứ này thì sự tu hành nó khó có kết quả. Đó là nói về sắc dục, vị dục. Bây giờ cái thứ năm là sắc xúc dục. Xúc dục là gì? Da thịt mềm mại mịn màng của nam nữ, khi lạnh chạm ấm, khi nóng xúc mát, và các cái xúc chạm hợp với nhu cầu. Kẻ ngu không trí gì đó chìm đắm, khiến ngăn ngại đạo nghiệp. Như vị tiên một sình vì xúc dục mà mất thần thông, bị dâm nữ cởi cổ. Xúc dục có lắm việc tai hại như thế. Phương pháp cách dục như trên đều rút trong luận Ma Diễn. Ma Diễn tức là Đại Thừa. Ở đây có một chuyện là ông tiên một sình á, quý vị nghe có bộ hơi khó hiểu thì tôi nói sơ. Đây kể chuyện hồi xưa, nói rằng ở trong cái nước Ba La Nại có một con ma cái, không biết lý do gì mà nó sanh ra một người. Người đó trên đầu có một cái sừng nai, cho nên người ta gọi là độc giác chuyên nhân á. Ông tiên có một sừng. Và khi vị sinh ra rồi thì có một ông tu tiên, ông cũng ngộ đạo khá, ông thấy vậy ông đem về ông nuôi, rồi ông dạy tu. Rồi khi ông dạy tu thì ông độc giác này ông tu, ông chứng được ngũ thần thông. Ông chứng được ngũ thần thông rồi, cái hôm đó ông đi ăn đi chơi mà bị mưa dầm về đi trả té, ông nổi giận ông lên, ông chú nguyện không cho trời mưa nữa. Cái từ đó cái trời không mưa, hạn dài quá, nên dân ở trong nước Ba La Nại họ bị đói. Cái ông vua ông tìm lý do sao ông biết được, ông biết được cho nên ông mới sai cái cô gái làng chơi tên là Phiến Đà, rồi mang tất cả trăng bảo và đồ ăn ngon rồi sắc đẹp rồi tới dụ dỗ, khiến cho cái ông tiên này ông động tâm. Ông động tâm cái bị cô này cô dẫn đi, dẫn đi cái ông mất thần thông, cái trời mưa lại đó. Được ngũ thông mà xúc chạm với cô này, cô Phiến Đà La này thì cũng mất thần thông luôn. Thì quý vị mới thấy cái xúc nó cũng là rất quan trọng. Vì vậy mà tất cả những cái người tu phải khéo dè dặt, không có để cái xúc dục Hồi nãy tôi quên có một đoạn hả? Vị dục tôi chưa kể hả? À, thì tôi nhảy hết một phần. Phật tử này nhắc lại sao tôi quên rồi. Phần thứ tư là trách vị dục, là những mùi vị đắng, cay, chua, ngọt, mặn, lạ, vân vân. Những thứ cao lương mỹ vị khiến cho phàm phu sanh tâm nhiễm trước, tạo các nghiệp ác. Như ông Sa Di vì thích vị tô lạc nên sau khi chết làm con giòi ở trong tô lạc. Vị dục còn lắm việc hại tương tự như thế. Bởi vì vị dục tức là ăn, mà ở trong ngũ dục kia là thực đó. Cái vị dục này gần như là hết 99% đều thích hết, phải không? Có người nào mà không thích ăn ngon không? Ăn ngon. Như vậy thì cái vị dục là cái hết sức là phổ thông, gần như ai cũng mắc kẹt hết. Nhưng mà bây giờ người tu chúng ta, dù cư sĩ hay xuất gia, phải khéo dè dặt. Bây giờ tôi không nói chuyện hồi xưa xa, mà nói chuyện như ngay bây giờ. Quý vị nhớ, những người thích ăn ngon, đủ thứ, nào là trần tu mỹ vị gì cũng thích hết á, ăn sao cho vừa với cái miệng, cho khoái cái khẩu. Thì những người mà muốn như vậy mà có nhiều tiền thì họ ăn đủ thứ. Mà ăn đủ thứ rồi thì họ ăn sao? Chắc là thế nào cũng mập phì, phải không? Mập phì rồi sao nữa? Nếu mà không bị áp huyết cao thì bị gì? Chắc là bị tiểu đường. Thì như vậy thì nghĩa là ăn cho ngon, cho thỏa mãn cái lưỡi, rồi phải mang một cái bệnh, phải không? Như vậy mình ăn để sống mà ăn để thành bệnh? Đó là một câu hỏi chúng ta phải nhận định kỹ. Chúng ta ăn để mà sống khỏe mạnh tu hành, chứ không phải ăn để mà chết. Đó. Như vậy thì ham ăn cho ngon, cho đủ thứ hương vị, rồi sanh bệnh, bệnh rồi chết, sống thì có lợi gì đâu, phải không? Cho nên chúng ta phải dè dặt, đừng có ham những miếng ăn ngon quá rồi sanh bệnh hoạn. Kể trong kinh kể nó hồi xưa có một ông Sa Di, ông thích vị tô lạc. Tô lạc từ giờ mình tạm nói như phô mai đi. Ông thích ăn cái đó quá, cho nên ông mê. Bữa nào có cái đó là ông say xưa. Bởi vì ông mê ăn tô lạc cho nên ông chết sớm. Ông chết sớm ra rồi ông làm con thành con giòi ở trong tô lạc. Như vậy thích cái gì thì nó dẫn mình tới cái đó. Nhưng mà bây giờ có người họ nói là bây giờ thích ăn ngon cái chết cho họ bị được sanh trở lại ăn ngon nữa. Bây giờ thích thì quý vị chịu không? Cái đó là không phải đâu. Bây giờ thích ăn ngon, mà thích ăn ngon thì nó có những cái lỗi gì? Cái lỗi thứ nhất là sanh bệnh cho mình. Lỗi thứ hai là tổn phí của cải nhiều, tiền bạc nhiều. Rồi cái lỗi thứ ba nữa là sinh mạng chúng sanh cũng nhiều luôn, phải không? Mang ba cái lỗi đó thì làm sao mà đời sau được nhiều của, nhiều tiền ăn ngon nữa, phải không? Cho nên ông Sa Di này ông thích ăn ngon nên sao ông chết làm con giòi cũng được ăn ngon, mà ăn ngon là con giòi chứ phải ăn ngon là con người, phải không? Thì quý vị hiểu vậy thì không có ham cái đó nữa. Đó là tôi nhắc lại cho đủ phần vị dục. Bây giờ để trở lại phương pháp trách dục như trên đều rút trong luận Mahajiễn. Mahajiễn tức là trong luận Đại Thừa. Đây là dẫn một đoạn trong kinh. Lại than rằng than ôi, chúng sanh thường bị ngũ dục não loạn mà mãi tìm cầu không thôi. Ngũ dục này nếu cầu được càng hăng như lửa thêm củi, ngọn lửa càng mạnh. Ngũ dục không vui như chó gặm xương khô, ngũ dục gây tranh đấu như bày quạ giành thịt thúi, ngũ dục thiêu người như cầm đuốc đưa ngược gió, ngũ dục hại người như đạp chánh độc, ngũ dục không thật như mộng được của báo, ngũ dục tạm bợ không lâu bền như chọi đá nhán lửa. Trí giả suy xét coi nó như giặc thù, thế nhân lầm mê tham đắm ngũ dục, đến chết không bỏ, đời sau phải chịu vô lượng khổ não. Đó, thì đoạn này dẫn trong kinh cho quý vị nhớ. Đây tôi giải thích từng phần. Chúng sanh bị ngũ dục não loạn mà mãi tìm cầu không thôi. Như vậy thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, có người nào chán chưa? Chắc ít có người chán lắm. Cho nên nó ngũ dục này nếu cầu được càng hăng như lửa thêm củi, như lửa ngọn lửa càng mạnh. À, bây giờ ngũ dục tỷ dụ như những cái người ở thế gian mà họ muốn cái gì được cái nấy, thì những người đó họ có thôi muốn không? Muốn nghe nhạc thì có nhạc, muốn được nữ sắc thì có nữ sắc, rồi muốn ăn ngon được ăn ngon, thì họ có được một lần cái họ thấy đủ, hay là họ cứ muốn hoài? Được một thì đòi hai, được hai thì đòi ba, phải không? Đòi hoài không có cái cùng, không có cái chán. Bởi vậy cho nên nói như lửa thêm củi, ngọn lửa càng mạnh. À, rồi ngũ dục không vui như chó gặm xương khô, cái này nghe buồn phải không? Ngũ dục không có vui như chó gặm xương khô. Tại sao vậy? Bởi vì người đeo đuổi theo ngũ dục mà ngũ dục nó có phải là cái lâu bền biên viễn hay không, hay là tạm qua rồi mất? Tôi nói ví dụ như cái ăn mà chúng ta được món ăn ngon, ăn ngon rồi một lần đủ chưa? Ăn ngon rồi cái mai thèm nữa, phải không? Rồi thèm. Mà quý vị thấy cái ăn nó ngon được bao lâu? Nó chỉ ở lưỡi chừng nửa phút thôi, rồi nó ót cái nó hết ngon, phải không? Nó chỉ trào trào ở cái lưỡi thì lúc đó còn nghe ngon, qua rồi cái hết ngon. Mà hết ngon mà chẳng những hết ngon mà thành dở nữa. Nếu người nào ăn mà lát mà nó không tiêu á, rồi ủa ra thì sao? Thì như vậy thì quý vị thấy nó có giá trị gì đâu. Nếu nó thật ngon thì trước sau cũng ngon, mà này chỉ một chút thôi vô khỏi cổ coi là nó thành cái gì mình ngốn mình sợ rồi. Vì vậy cho nên nói giống như chó gặm xương khô á, được có chút à, xương khô nó có thấm vào đâu, nhưng mà tại nghe mùi nó ưa, nó ráng nó gặm mà không có giá trị gì. Ngũ dục gây tranh đấu như bày quạ giành thịt thúi, nghe ghê chưa? Người ta dành cái ngon, dành cái đẹp, dành cái âm thanh hay, rồi tranh đấu dành giật với nhau, thì chẳng khác nào như quạ mà dành thịt thúi vậy thôi. Ngũ dục thiêu người như cầm đuốc đưa ngược gió. Người nào mà đắm mê ngũ dục thì sẽ sanh ra nhiều cái khổ sở, bệnh hoạn rồi đủ thứ. Cho nên như cầm đuốc mà đưa ngược gió, nó hại, nó cháy cái tay mình. Ngũ dục hại người như đạp rắn độc. À, nhất là những người mà đắm mê sắc đẹp đó thì nó nguy hiểm giống như đạp rắn độc vậy. Ngũ dục không thật như mộng được của báo. Ngũ dục được đó rồi mất, được đó rồi mất, chứ đâu có thật. Như mình mộng mình thấy được cái món đồ quý mình bỏ vô túi cất, nhưng mà giật mình thức dậy thì có không? không có gì hết. Những cái gì mình được hưởng trong cái ngũ dục qua rồi cũng mất, không có còn. Ngũ dục tạm bợ không lâu bền như chọi đá nhán lửa. Như vậy thì ngũ dục chỉ là một cái cảm giác tạm thời, không có lâu dài, qua rồi mất, giống như là chọi đá thấy xẹt lửa rồi mất chứ không có bền. Vậy mà người ta cứ đuổi theo cảm giác, phải không? Đó. Do đó mà khổ. Vì vậy mà người trí phải suy xét coi nó như giặc thù. Còn người thế nhân ấy, thì lầm mê tham đắm ngũ dục đến chết không bỏ, mê hoài tới chết mà chưa chán, đời sau mới chịu vô lượng khổ não. Đến các loại xuất sanh vẫn có ngũ dục này, nên tất cả chúng sanh thường bị ngũ dục sai sử, đều làm tôi mọi cho ngũ dục, lao mình trong tệ dục, chìm đắm trong tam đồ. Ta nay tu thiền định lại bị chúng ngăn che, chúng là giặc dữ phải chống gấp xa lìa, như bài kệ trong kinh thiền chép. Thì còn như tôi ráng đọc thêm để cho quý vị kết thúc nghe đủ bài kệ: chết sống không đoạn giết vì ưa dục thích vị, nuôi thù vào gò nóng luống chịu các đắng cay. Bốn câu này nói rằng chúng ta cứ đời này tiếp đời khác sinh đi tử lại sinh đi hoài không cùng. Đó là tại sao? Bởi vì chúng ta không có đoạn dứt cái tâm ưa thích ngũ dục, nuôi thù vào gò nóng luống chịu các đắng cay. Chúng ta nuôi cái thân tạm bợ này rồi phải khổ cực vì nó, tìm kiếm đủ thứ, nhưng rốt cuộc rồi chỉ là cay đắng chứ mà không có được cái gì gọi là cao quý lâu dài. Thân thúi như tử thi, chính lỗ chảy bất tịnh, như trùng phân ưa phân, kẻ ngu thân không khác. Đó. Các ngài dạy chúng ta mang cái thân này nó hôi thối như một thây chết, quý vị dám nhận vậy không? Nói vậy nghe một tệ quá phải không, nhưng mà là sự thật. Cái tệ mà thật là sự thật. Bởi vậy nên từ ở trong nó nhơ bẩn, cho nên chính lỗ chảy đều là thứ nhơ bẩn không à. Chính lỗ thì quý vị thấy ở tai hai, ở mũi hai, ở miệng ba, nữa là năm, phải không? Là năm rồi, rồi xuống dưới nữa. Thì như vậy không có chỗ nào tôi gọi là cao thượng nhất là ở mắt, ở tai. Ở mắt là rất là sáng suốt, ở tai nghe rất là linh động. Vậy mà trong đó nó tuôn ra, quý vị có thấy quý không? Cũng gớm như thường à. Đó. Thì cái bề thượng mà còn chê vậy huống nó bề hạ, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta nếu ở trong đó là trong sạch, là quý báu, thì nó phải tuôn ra thứ tốt. Mà tuôn ra thứ xấu thì nó là một tử thi chứ không có gì hết, đừng có gì quan trọng. Như trùng phân ưa phân, kẻ ngu thân không khác. Như con dòi ở trong phân thì nó thấy phân sao? Nó thích, nhưng mà mình nhìn thì quá gớm. Cũng như vậy, trong kinh thường nói chư thiên nhìn thấy cái người nhân gian đắm mê ngũ dục, các này gớm lắm, vì mấy thứ đó đều hôi hám chịu không nổi, mà sao người ta ưa quá chừng. Thành là cái ưa của mình á, thì đối với chư thiên cũng thấy như mình thấy con trùng vậy đó, con dòi đó. Mình ưa ngũ dục giống như con dòi nó ưa phân vậy thôi, chứ không có gì. Đó, thì đó là để cảnh tỉnh chúng ta. Người trí nên xét thân, không tham nhiễm thế lạc, không mắt, không ham muốn, ấy gọi chân niết bàn. Đó. Nếu chúng ta là cái người có trí tuệ thì đối với thân mình không có tham nhiễm cái vui của thế tục, cũng không mắc kẹt, cũng không ham muốn theo ngũ dục. Được như vậy đó mới thật là niết bàn. Như chư Phật đã nói, nhất tâm nhất ý hành, sổ tức tu thiền định, ấy gọi hành đầu đà. À, chư Phật dạy chúng ta phải nhất tâm nhất ý mà hành thiền định bằng cách tu hơi thở, đếm hơi thở. Được như vậy mới xứng đáng là một cái người xuất gia, người tu hành. À, như vậy thì cái phần hôm nay tới đây là hết một phần rồi, sau chúng tôi sẽ tiếp tục. Tháng sau ngày 20 mấy, tháng sau là 26 tháng 12 dương lịch, mùng 8 tháng 11 âm lịch, thì tôi cũng giảng tiếp để tất cả quý vị có đủ điều kiện ráng nghe. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này đã hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.